Chương 48, tháng liên tiếp ngày 23 tháng 7 năm 2066. Thời gian hoa hạ, vũ trụ giả định, trong vị diện không gian thuộc về đấu võ trường, hòn đảo số 2994. Một trận thiên tài đấu quyết sắp bắt đầu. Các vị, bây giờ đang đứng trên lôi đài chính là cao thủ thiên tài, đến từ lông giác tinh vực. Tắc ngoãn la theo thanh âm vang vọng cao vút, vang sội cả đấu võ trường. Trong thính phòng đấu võ trường, lập tức vang lên những sóng âm mãnh liệt. Mưu Thủy Triều. Trên ngư người xem đến từ Long Giác Tinh Vực đều về phía kích động, hưng phấn gầm lên. Tắc Ngọa La, Tắc Ngọa La, anh là mạnh nhất. Trên một đức người xem hoan hô ầm ầm. Cả tinh vực quê của hai bên tham gia lôi đài quyết chiến đều được phân một đức vé vào cửa. Sau đó cho 10 ức người xem trận hôm nay, có 2 ức người xem lần lượt từ Long Giác Tinh Vực và Hắc Long Sơn Thánh Vực. Kế tiếp, người vừa lên đài chính là người mà các vị chờ mong đã lâu. Thiên tài tuyệt thế đến từ Hắc Long Sơn, Đế Quốc La Phong. Thanh âm bình luận viên trở cao hơn lúc trước, hiển nhiên thái độ bình luận viên rõ ràng, tương La Phong, La Phong, La Phong, La Phong, La Phong, La Phong, chẳng những trên đất người từ Hắc Long Sơn Đế Quốc kích động hoan hô, mà tám ức người xem khác, đến từ các nước càn vù vũ trụ quốc, cũng có hơn phân nửa người hoan hô gọi tên La Phong, mặc dù cũng đều thông qua lôi đài quần chiến. Nhưng hiển nhiên La Phong từng quét ngang cả tổ mình, đã được rất nhiều người càn vù vũ trụ quốc yêu thích. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số vượt theo thông đạo, La Phong cũng bước vào trong đấu võ trường rồi leo lên đài. Tiếng hoan hô nhất thời càng thêm ầm ĩ. Vô số nhân loại, các thiếu nữ, đủ các loại tộc kích động vô cùng, có người còn gào rú tới mất đi. Mạng giả định vô cùng hiệu quả, đến cả tình cảm sinh lý cũng hoàn toàn có thể mô phỏng. Trên lôi đài chỉ còn 2 thanh niên đứng, thanh niên tóc đen ngắn, La Phong vác trường côn màu vàng sậm, mặc màu cho tứ chiến y, cùng với thanh niên Tắc Mõ La La khí tức mềm mại, chân đạp một bàn đạp khổng lồ, luôn luôn mỉm cười. La Phong luôn mỉm cười. La Phong xin được chỉ giáo nhiều hơn. Tắc Ngoã La khom người nho nhã lễ độ, tỏ vẻ rất lễ phép. La Phong đứng đó im lặng như một hòn núi lửa đã tắt, không có chút phản ứng nào. Không biết vì sao, Tắc Ngoã La trước mặt mặc dù rất khách khí, nhưng La Phong lại nổi lên chút phản cảm khó hiểu. Về phần tại sao lại phản cảm thì La Phong cũng nói được. Hai vị bình luận viên đẹp trai cao lớn lực lưỡng mỉm cười nói, tương tự như khi lôi đài quân chiến, khi cuộc chiến đấu được tiến hành, không gian chiến đấu của các ngươi sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ cần 5 phút, không gian chiến đấu sẽ thu nhỏ thành một khu có đường kính 1 thước. Giờ đó các ngươi chiến đấu nhiều nhất chỉ duy trì được 5 phút. Cảm ơn, cảm ơn. Tắc Ngoã La mỉm cười nhìn về phía bình luận viên, La Phong chỉ ừ hữu, tốt lắm, chiến đấu. Bắt đầu, bình luận viên cười to. Vừa nói xong chữ, bắt đầu là hắn chợt tiêu tàn. Trên đôi đài chỉ còn lại có 2 đối thủ, vèo. Tắc Ngoã La chân đạp bàn đạp khổng lồ, nhanh chóng bay ra xa, nhanh như thiểm điện. Trốn hà, La Phong nhíu mày, chân đạp độn thiên toa nháy mắt hóa thành một luồng kim quang, rõ ràng nhanh hơn Tắc Ngoã La. Không gian chiến đấu lúc đầu có đường kính 30 km, theo thời gian trôi qua không ngừng thu nhỏ lại. Còn với tốc độ của La Phong và Tắc Ngoã La, cơ hồ nháy mắt đã vào tới bờ không gian chiến đấu. Chính là lúc này, Tắc Ngoã La cảm giác cách giữa hai người rất gần, quay vắt đầu lại. Đồng thời tốc độ giảm mạnh làm La Phong đang cấp tốc vọt tới thoáng cái, đã ở rất gần hắn. Trong mắt Tắc Ngoã La có vẻ điên cuồng đi chết đi, giết hắn. Bàn đạp khổng lồ dưới chân hắn đồng thời bắn ra một chuỗi ngân quang. Chuỗi ngân quang này quấn quanh khí lưu xanh trên người hắn. Khi vừa lao đi, lượng ngân quang tự động phân tán thành 9 mũi tên màu bạc, cùng bắn về phía La Phong. Vèo, 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 9 mũi tên màu bạc, như 9 viên sao băng trong nháy mắt xạ vào La Phong. Giết thần binh mặc dù lợi hại, nhưng cũng có nhược điểm. Tắc Ngoã La trong mắt có khát vọng mãnh liệt, khát vọng vào thắng lợi. Đó là phòng ngự. Phòng ngự là nhược điểm của nó. Thực lực bình thường còn dám chia làm 9 công kích à? La Phong hừ lạnh, nghĩ rằng thật sự ta không có thủ đoạn phòng ngự sao? La Phong động tâm ý, độn thiên toa dưới chân nhất thời bay ra một luồng hào quang, nhanh chóng quay chung quanh tổ hợp thành thuẫn bài 16 cạnh kỳ dị. Thuẫn bài 16 mắt kỳ dị nối với nhau bằng sợi tơ vàng. Trong đó có 8 mặt bên ngoài, 8 mặt bên trong. Cả mặt trong lẫn ngoài đồng thời xoay tròn, tốc độ khác nhau, phối hợp với nhau theo một quy luật kỳ dị. Chiêu này là kiếm cự trận, độ thiên toa, chiêu phòng ngự hình thái thứ hai, kiếm cự trận, độ thiên toa có tam đại hình thái. Hình thái đầu tiên, công kích là toàn sơn trụy, phòng ngự là trọng sơn thuẫn. Hình thái thứ hai, công kích là kiếm ngự trận, phòng ngự là kiếm cự trận. Về phần hình thái thứ ba, phải đạt tới cấp vũ trụ mới có thể dùng. Do đó La Phong bây giờ sử dụng độn thiên toa nhiều nhất là kiếm ngư trận và kiếm cự trận. phẫn bài tám mặt lơ lửng quanh thân thể, còn có phẫn bài tám mặt phủ bên ngoài nữa. Trong ngoài hai tầng phẫn bài từ từ xoay tròn quanh người, lúc lên cao khi xuống thấp, nối liền với nhau bằng kim sắc, rồi một luồng khí đức khó hiểu tràn ra, ẩn chứa quy luật bản nguyên kim, phòng ngự quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Khi chín viên sao băng màu bạc phóng tới, thì thất bại 16 mặt xoay tròn này hơi đổi tốc độ, rút cuộc không còn một khoảng không nào nữa. Chen, 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 trên những va chạm liên tiếp, chín mũi tên với uy lực vốn đã không mạnh, căn bản không thể làm dung chuyển phòng ngự của thất bại 16 mặt này. Kỳ thật binh khí niệm lực bình thường cũng không có công năng đa dụng như động thiên tòa. Bình thường, binh khí niệm lực càng cường đại thì càng chuyên môn. Có binh khí niệm lực thần túy công kích, có cái thần túy phòng ngự, có cái thần túy phi hành, kim, trí dương trí cương, diễn thần binh đương nhiên là binh khí niệm lực công kích thần túy. Bá đạo vô cùng, công kích, ngưng tụ mới mạnh, phân tán đi y lực yếu đi. Còn, Tắc Mã La, tự biết không đánh lại La Phong, nên đã cược. Cược rằng, La Phong không mang theo binh khí niệm lực phòng ngự, do đó, đồng thời khống chế 9 mũi tên, kỳ thật lần lượt khống chế 9 mũi tên, làm ý thức phân tán thành 9 luồng. Uy lực sẽ tương đối kém, hắn chỉ cược, tranh thủ chút sinh cơ. Đối mặt với 9 mũi tên, La Phong sử dụng huyễn kiếm thức nhiều nhất, chỉ ngăn cản được 2-3. Như vậy, Tắc Hóa La vẫn có cơ hội thắng lợi. Đáng tiếc La Phong có phòng ngự binh khí niệm lực, đó là động thiên tòa, kiêm rất nhiều công năng, cả phi hành, phòng ngự cùng với tiến công, vì La Phong luôn suy nghĩ nghiên cứu nó. Do đó sử dụng động thiên tòa hình thái phòng ngự kiếm cự trận là lựa chọn sản xuất nhất bây giờ. Có lẽ có binh khí niệm lực có phòng ngự cao hơn, nhưng dù sao La Phong cũng không đủ thời gian để nghiên cứu. Hết rồi. Tắc Ngoã La sắc mặt đại biến, phốc huyễn kiếm kim sắc hóa thành một cầu vòng kim sắc, va thẳng vào binh khí niệm lực, sau đó xuyên thẳng qua đầu hắn. Trận chiến đầu tiên, La Phong thầm. Trận thứ hai, La Phong: ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn muốn đấu với ngươi một trận. Đối thủ trận thứ hai của La Phong vừa mới lên đài đã thừa nhận mình không phải là đối thủ của La Phong. Rất nhanh, trận thứ hai, La Phong vẫn dễ dàng chiến thắng. Trận chiến thứ ba, đối thủ trận thứ ba có thực lực rất mạnh, có thể so với Phổ Hy Kim, đặc biệt là sử dụng một thanh cự phủ uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng lúc trước đối mặt với thì huyễn kiếm thức của La Phong không có cách nào sử dụng được, nhưng đối mặt với thanh cự phủ, La Phong lại có thể dễ dàng khống chế huyễn kiếm kiếm sắc mạnh kháng. Chân đặc độ thiên toa đứng xa, khống chế huyễn kiếm kiếm sắc, chỉ 6 lần liên tục công kích, song trưởng của tên cự hán lực lượng sử dụng cự phủ đã bị chấn động đến mức vỡ ra, miệng phun đầy màu, tự nhiên không có lực hoàn thủ. Trận chiến thứ 3, La Phong một lần nữa chiến thắng. Ba trận ba thắng. Tiểu khu cử tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn, cửa nhà La Phong và lão già tóc bạc Bố Đặc A Thập Tạp đang ngồi đối diện nhau. Ba chiến ba thắng, bây giờ là đề tài thảo luận trên cả đảo Hắc Long Sơn thượng, ai cũng đang thảo luận về ngươi. Lão già tóc bạc cười nói, rất nhiều chương trình giải trí trên mạng vũ trụ giả định, các tiết mục tin tức đều đang chú ý tới ngươi. La Phong cười, ở nhà cũng có thể nghe ngoài tiểu khu tiếng hoan hô của một vài người uống rượu nháo sự, những người ấy đều vì La Phong chiến thắng mà kích động uống rượu mừng. Bố Đặc A Thập Tạp đại nhân, ngươi tới chỗ ta chắc không phải để nói việc này chứ? La Phong cười nhìn lão già tóc bạc, ta theo lệnh bệ hạ tới. Lão già tóc bạc nhìn La Phong đi, ngày mai trận thứ tư, chỉ cần ngươi chiến thắng lần thứ tư là có thể thu được một suất rồi, bệ hạ muốn ngươi chuẩn bị tốt, nên vạn lần không được sơ ý, đối thủ của ngươi rất mạnh. Ta biết. La Phong khẽ gật đầu, trong đầu hiện lên bộ dáng của đối thủ, tên dã nhân tóc bầm sờm đi chân trần, đánh bại hắn. La Phong trong lòng thầm nhủ, cảnh nội Càn Vu vũ trụ quốc, một tinh vực mênh mông, một chiếc phi thuyền cấp giàu hình đĩa bay đang đáp trên một vệ tinh của tinh cầu khoáng vật. Trong khoang nghỉ của chiếc phi thuyền cấp 6, chàng hàn chân trần, vẫn tóc bờm sờm. Chàng hàn chân trần, cao chừng 3 thước, vác một thanh đoàn đao đang ngồi xếp bằng chi sàn hợp kim trong khoang nghỉ ngơi. Hắn ngẩng đầu lặng lẽ, nhìn một bộ ảnh treo trên vách. Đó là ảnh một hán tử khôi ngô và một đứa bé đen thui. Cha, thanh niên tráng hán dã nhân lặng lẽ nhìn ảnh, thì thào nói, ông mặc dù không phải là cha ta, nhưng thanh niên tráng hán dã nhân nghiến răng, nói thầm, tay đồ man thể. Nhất định sẽ chém chết tên hỗn đản đó. Nhất định, trong mắt hắn lóe ra hàn, mang làm người ta ớn lạnh, giống như một con sói cô độc đói khát sắp điên cuồng. Hắn là bất hủ ngẫu, hắn là đế hoàng sáng lập ra đế quốc. Nhưng ta nhất định sẽ chém chết hắn. Cha, nhất định sẽ chém chết hắn. Jack, ngươi xem đi.
Ta sẽ...
tiến vào top 1000 thiên tài chiến, tiến vào công ty vũ trụ giả định, thậm chí còn trở thành người mạnh nhất trong công ty vũ trụ giả định. Tên dã nhân thì thầm. Khi ta chém chết hắn, chính là ngày khôi phục tên. Đồ mềm này, đều kết chất xíu cướp, ngươi bị xỉ lì.